mùa xuân mới lại về trên quê hương tôi, một mùa xuân an lành, nồng ấm tình thân. Nhắc đến Tết, người ta thường nghĩ đến chợ hoa rộn ràng, những bao lì xì mừng tuổi mới, đòn bánh tét nóng hổi đêm giao thừa, hay cành mai khoe sắc trước hiên nhà. Riêng tôi, mỗi khi mùa xuân đến thật gần, tôi lại thấy nhớ đến một món ăn dân dã bình dị cùng mùi hương nồng nàn đậm đà trong ký ức, đó là món dưa kiệu. Ai có dịp ghé thăm quê hương tôi những ngày này sẽ thấy thích thú bởi bạt ngàn sắc xanh của các loại rau. Cuối tháng chạp là cao điểm thu hoạch rau bán Tết, trong đó có củ kiệu. Người dân quê tôi từ khi sinh ra đã gắn bó với nghề trồng kiệu, rồi lớn lên bởi hương kiệu nồng nàn suốt bao năm tháng. Sự cần cù, chịu thương, chịu khó của những người nông dân đã biến vùng đất hoang vu thành dưa kiệu trù phú như ngày hôm nay. Trong một năm, kiệu theo người nông dân qua hai vụ, vụ kiệu giống và vụ kiệu Tết. Gia đình bên nội tôi có truyền thống trồng kiệu bán Tết từ hơn chục năm nay. Mấy chú nói đất đai pha cát quê mình thích hợp nhất là trồng các loại cây có củ như hành tím, khoai lang, củ cải trắng. Nhưng trồng hợp nhất vẫn là trồng kiệu. Kiệu không chỉ báo hiệu mùa xuân về mà còn mang theo kế sinh nhai những ngày cuối năm. Tiền bán kiệu Tết dành dụm lại cũng dư ra chút đỉnh để mua sắm trong Tết. Sau mấy tháng dưới bàn tay chăm sóc của người nông dân, kiệu đã sẵn sàng thu hoạch. Mùa thu hoạch củ kiệu nhằm vào những ngày cuối tháng chạp âm lịch, tức là vào khoảng tháng giêng hoặc bước sang tháng hai dương lịch. Mùa thu hoạch kiệu là mùa rẫy đông vui nhất. Nhà này thu hoạch thì nhà kia sang đếm tiếp. Cứ thế thu hoạch dần công để tiết kiệm chi phí và tiền thuê mướn nhân công. Lâu dần đã hình thành một tập quán sống tốt đẹp trong tình nghĩa của người dân nơi đây. Trong ký ức của nhiều người, khoảng thời gian thu hoạch kiệu là đáng nhớ nhất. Trên bờ Lip, những hàng kiệu mập ú chờ tay người dân hái mang về. Từng cây kiệu được nhổ lên khỏi lớp đất, phơi ra những củ căng tròn. Kiệu mới thu hoạch có mùi rất đặc trưng, đứng xa hàng chục mét vẫn còn ngửi được mùi cay nồng. Con kinh mà thường ngày dùng để bơm nước vào đồng, bây giờ được dùng làm nơi để rửa những bó kiệu mới hái. Những lớp bùn đất còn sót lại, bị cuốn trôi theo dòng nước để lộ ra những củ kiệu trắng hơn khi vừa được nhổ lên. Chứng kiến bao nỗi thăng trầm với cuộc sống vất vả của người nông dân, có lẽ vì vậy mà hương kiệu và củ kiệu càng thêm nồng, thêm cay. Và công sức người trồng đã được thiên nhiên chiều lòng cho mưa thuận gió hòa. Thế là mùa xuân năm nay có được những niềm vui trọn vẹn. Ở những gian hàng chợ Tết nhộn nhịp có thêm một góc bán kiệu. Kiệu vừa mới nhổ, được chuyển từ giữa lên chợ nên còn tươi ngon và phản phất mùi nồng cay riêng biệt, không lẫn vào bất cứ loại rau củ nào. Kiệu được chế biến thành nhiều món ngon trong Tết, nhưng phổ biến nhất là làm dưa. Thế nên những ngày 25-26 tháng Chạp âm lịch là các bà nội trợ lại tất bật với công việc mua kiệu tươi và làm mấy hũ dưa ăn dần. Và mỗi khi cây mai trước sân bung nở những nụ đầu tiên, cả nhà tôi lại xúm xít bên nhau làm món kiệu Tết quen thuộc. Việc làm dưa kiệu không cầu kỳ và tốn nhiều công sức như nấu bánh tét, quết bánh phồng. Cũng như bao bà con ở vùng quê khác, người dân quê tôi cũng rất thích ăn món dưa kiệu trong dịp Tết đến xuân về. Trong các công đoạn làm dưa kiệu, có lẽ công việc lặt kiệu là đông vui và nhộn nhịp hơn cả. Người lớn và trẻ con quây quần, vừa lặt kiệu, vừa trò chuyện. Vậy mà rôm rã một xóm nhỏ trong những buổi chiều cuối năm. Lặt kiệu là công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất, nên má và mấy dì kể cho bọn tôi một câu chuyện rất thú vị về xuất xứ của củ kiệu. Ngày xưa, có một nàng công chúa rất yêu thích việc trồng trọt, nàng tên là Kiệu. Một ngày kia, trong lúc thăm ruộng, nàng Kiệu phát hiện ra một loài cây lạ. Nàng đem giống cây này về trồng. Đến lúc cây cho củ, nàng đem củ ngâm với giấm và nước ngọt của cây trái. Vài ngày sau, củ không còn vị gắt, lại phảng phất mùi thơm nồng. Nàng Kiệu đã dâng lên vua cha món dưa ngon ăn kèm với bánh chưng luộc. Vua cha nếm thử và rất thích. Từ đó, vua hạ lệnh trồng phổ biến loài cây này và đặt tên là Kiệu, theo tên của nàng công chúa. Theo kinh nghiệm của má, chọn kiệu làm dưa phải lựa củ kiệu có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ mới cho được những hũ kiệu ngon. Kiệu rửa qua hai nước cho nhả bớt chất cây nồng. Người nào kỹ tính hơn còn ngâm kiệu với nước muối hoặc là phèn chua. Sau khi rửa sạch, chờ kiệu ráo nước rồi chuyển sang công đoạn ướp gia vị. Đường và một chút muối được cho vào thau kiệu và trộn thật đều tay. Người có kinh nghiệm thường không đổ giấm trực tiếp vào kiệu, vì như vậy nước kiệu sẽ bị đục, kiệu cũng mất đi độ giòn, ngon, cần thiết. Cách làm tẩm ướp kiệu cầu kỳ như thế này phải chờ từ 1 đến 2 tuần mới có kiệu ăn, nhưng sẽ bảo quản được lâu hơn. Và càng để lâu, kiệu sẽ càng chua và thấm vị. Kiệu sau khi ngấm gia vị thì mang ra phơi nắng chừng vài ba ngày. Nhờ cái nắng ấm áp của mùa xuân mà mớ kiệu tươi thêm nồng đượm hơn. Cái mùi hương kiệu thoang thoảng hòa cùng mùi nắng xuân ấm áp không lẫn vào đâu được. Phải phơi đủ 3 nắng, kiệu thành phẩm mới ngon và giòn. Bọn con nít nghe thì nghe vậy, chứ có để ý gì đâu, chỉ chờ người lớn phơi kiệu là bày trò ăn dụng. Tranh thủ lúc người lớn không ngó chừng là nhón lấy vài củ kiệu giòn cho vào miệng. Cái này mà má và mấy dì biết là la chết, có khi còn đánh đòn. Nhưng không gì ngăn nổi sự tò mò, háo ăn của bọn trẻ con. Tuổi thơ tôi đã lớn lên cùng những kỷ niệm đẹp đó, cùng mùi hương kiệu nồng nàn, cái mùi hương đậm đà, đặc trưng mà chỉ có mùa xuân mới có. Kiệu phơi xong được má xếp khéo léo vào hũ. Ăn kiệu không chỉ cần ngon, giòn, thấm vị, mà cũng phải kỹ lưỡng ở công đoạn xếp từng cây kiệu tươi vào hũ. Má dặn tụi nhỏ sau này lớn lên, làm việc gì cũng phải cẩn thận, cũng như việc xếp kiệu này vậy. Má là vậy đó, lúc nào cũng dạy con cái những điều hay lẽ phải, để mỗi mùa xuân trôi qua, chúng tôi lại thêm lớn khôn từ những bài học đơn giản nhưng sâu sắc của má. Qua bàn tay chế biến khéo léo của con người, kiệu đã trở thành món ăn truyền thống đặc trưng trong dịp Tết, góp phần làm phong phú hơn ẩm thực Tết. Món ăn đơn giản này đã gói trọn cả hồn dân tộc, vì từ Bắc chí Nam, hầu như nhà nào cũng phải làm dưa kiệu để dành ăn dần trong Tết. Nếu quá bận rộn thì cũng tranh thủ những chiều cuối năm ra chợ mua vài hũ kiệu ngon. Mâm cơm cúng ông bà trong mấy ngày Tết không thể thiếu món dưa kiệu. Một dĩa kiệu ngon như tấm lòng thơm thảo của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên. Trong bữa cơm ngày xuân luôn có sự hiện diện của dĩa kiệu ngâm được bày biện trang trí đẹp mắt. Khi ăn nhiều thịt cá, bánh mứt thì những món rau củ muối chua dưa kiệu lại được ưa thích. Chút dưa kiệu làm cho các món ăn ngày Tết ngon hơn và phần nào đỡ ngán. Cách ăn kiệu mỗi miền cũng khác nhau. Nếu như ở miền Bắc chuộng ăn kiệu với bánh chưng luộc, thịt nấu đông, thì miền Nam lại thích ăn dưa kiệu với bánh tét chiên, thịt kho hột vịt hay là canh khổ qua. Từ từ nhấm nháp hương vị kiệu chua chua ngọt ngọt, thưởng thức buổi cơm đầu năm cùng dưa kiệu và những món ăn truyền thống mà thấy ấm áp tình ruột thịt trong một cái Tết đoàn viên. Rồi những ngày Tết qua đi, khi chị hai trở lại thành phố vào học kỳ mới, má cũng không quên bỏ thêm vào hành lý của chị một hũ dưa kiệu thật ngon. Dường như chị đã mang theo từ quê hương mình một cái Tết đã qua thật ngọt ngào, gói ghém tình thương yêu của gia đình trong những hũ kiệu nồng nàn.